thưa quý thính giả, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, linh mục là người nghèo nhất. Nếu Chúa Giêsu không làm cho ngài trở nên giàu có nhờ chính sự nghèo khó của Chúa, là đầy tớ vô dụng nhất nếu Chúa Giêsu không gọi ngài là bạn hữu, là người khờ dại nhất nếu Chúa Giêsu không dạy dỗ ngài cách kiên nhẫn như với Thánh Phêrô, là Kitô hữu kém tự vệ nhất nếu vị mục tử tốt lành không củng cố ngài giữa đoàn chiên. Không ai bé nhỏ hơn một linh mục chỉ biết cậy dựa vào sức mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma với Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, về những khó khăn và thách đố ngày nay đối với các linh mục và sự trợ giúp của cộng đoàn tín hữu đối với các ngài. Thưa Đức Hồng Y, trong bản hướng dẫn căn bản có khuyến nghị về nền tảng khởi đầu nhân bản và tu đức, và vấn đề này cũng thuộc về giai đoạn khởi đầu của việc đào tạo. Nhưng sau đó trên hành trình của các linh mục đôi khi phát sinh nhiều khó khăn. Thưa Đức Hồng Y, đâu là những trở ngại quan trọng nhất đối với các linh mục ngày nay?
Trước tiên, tôi muốn nói rằng chính khi suy nghĩ về những thất bại và trở ngại mà các linh mục phải đối mặt trên hành trình ơn gọi của mình, Bộ Giáo sĩ muốn đề xuất các bài giảng thánh lễ truyền dầu là những bài giảng có đặc tính như những sứ điệp gắn liền với thực tế và với những gì các linh mục trải nghiệm trong sứ vụ và trong sâu thẳm tâm tư của họ. Về vấn đề này, tôi muốn nói, chúng ta đọc và suy gẫm về những gì Đức Thánh Cha nói và viết, chứ không phải những gì mà truyền thông đôi khi bỏ qua, nhưng lại thường làm nổi bật các khía cạnh thứ cấp hoặc trích dẫn từ ngữ cảnh một số cụm từ để có thể tạo ra tin giật gân. Nếu chúng ta chú ý lắng nghe lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ nhận thấy sự quan tâm chân thành và đau khổ của vị mục tử đối với những vất vả của các linh mục và tình yêu mà Ngài muốn đồng hành với họ. Chẳng hạn, trước sự mệt mỏi của linh mục, Đức Thánh Cha Francisco đã dành những lời nói thực sự quý giá, những lời làm hồi sinh con tim của các linh mục gặp gỡ Ngài, đặc biệt là ngày nay, khó khăn thuộc nhiều loại khác nhau. Trên thực tế, các linh mục sống sự mệt mỏi vì các hoạt động tông đồ, nhưng cũng là điều mà Đức Thánh Cha gọi là sự mệt mỏi của hy vọng. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, chính điều này khiến họ nặng lòng, biến linh mục giống như một bồn nước bị rò rỉ. Những trở ngại thì rất nhiều, trong những bối cảnh nhất định, sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục làm cho đức tin và việc rao giảng tin mừng không còn có ý nghĩa. Ở những nơi khác, các cộng đồng Kitô giáo phải chịu bạo lực bách hại. Những thay đổi về văn hóa và xã hội của những năm gần đây đã làm giảm đi sự coi trọng giáo hội về mặt xã hội, và nếu điều này tước khỏi giáo hội những yêu sách bá quyền và trả nó lại cho sự đơn giản của tin mừng, thì đúng là nó làm cho sứ vụ trở nên khó khăn hơn và đòi phải cập nhật liên tục về tư tưởng, ngôn ngữ và sự hiện diện trên thế giới. Thêm vào những lĩnh vực này, những điều chủ yếu về mặt xã hội học là những khó khăn của đời sống cá nhân và tâm linh của linh mục. Những khủng hoảng mà họ phải trải qua khi thay đổi tuổi tác, những hiểu lầm, chán nản, đôi khi là sự mệt mỏi trong mối quan hệ với giám mục và với các anh em linh mục, sự khô khan trong đời sống cầu nguyện. Đây là những khía cạnh có thể làm suy yếu sức sống của cuộc hành trình. Những điều này đáng để chúng ta cùng nhau dừng lại, không phải để làm cho chúng trở thành các chủ đề để thảo luận, nhưng còn là không gian để chia sẻ của các linh mục giáo phận.
Thưa Đức Hồng Y, về sự mệt mỏi của các linh mục, mới đây khi nói chuyện với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng các linh mục luôn cảm thấy mình bị truyền thông tấn công hay họ bị lên án vì một vài sai lỗi và hành động của một số anh em linh mục.
Một cách tự nhiên, chuỗi các sự kiện đề cập đến các sai lỗi của một số linh mục được truyền thông lấy lại và đôi khi nhấn mạnh chỉ có thể tạo ra sự nhầm lẫn nơi các tín hữu và trong dư luận. Trên hết, sự nguy hiểm là ngày nay người ta tuyệt đối hóa các dữ liệu tiêu cực và tổng quát hóa nó một cách vội vã, nối kết nhân vật ấy cùng với từ ngữ linh mục với một chân dung mơ hồ hoặc thậm chí đen tối. Thật ra, trong thực tế, trong giáo hội, đại đa số các linh mục làm việc hiến dâng cuộc sống của họ cách quảng đại, sử dụng năng lực tốt nhất để loan báo tin mừng và chăm sóc dân Chúa và dành thời gian cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho người trẻ, người già, các bệnh nhân, người nghèo. Sứ điệp video mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện cách đây vài ngày để bắt đầu trong tháng 6 này chương trình cầu nguyện cho các linh mục đã đánh động tôi khi Ngài khẳng định rằng nhiều linh mục tham gia hoạt động cho đến hiến dâng chính mình cách khiêm nhường và vui tươi. Họ là những linh mục gần gũi, sẵn sàng làm việc hăng say vì mọi người. chúng ta cảm tạ Chúa về gương mẫu và chứng tá của các ngài. Họ là những linh mục hàng ngày làm việc trong thinh lặng, đôi khi bị hiểu lầm hay được mời gọi để đối phó với sự cô đơn về việc không có kết quả trong sứ vụ của họ. Như Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên nhủ, các linh mục này cần sự gần gũi, lắng nghe, đồng hành, trên hết từ giám mục của họ. Nhưng tôi muốn nói từ chính phía linh mục đoàn, từ cộng đoàn Kitô hữu và từ các gia đình.
Thưa Đức Hồng Y, vậy cộng đoàn Kitô hữu có thể đồng hành và nâng đỡ hành trình của các linh mục bằng cách nào?
Có rất nhiều đề nghị và lời khuyên khác nhau và những con đường để chống lại các sai lỗi và các vụ scandal. Trên hết, tôi cảm thấy có thể nói rằng thuốc chữa đầu tiên phải là làm cho các linh mục của chúng ta cảm thấy được yêu thương, là sống với tình cảm và sự thận trọng sự cô đơn của họ, là không phán xét họ cách tàn nhẫn, là không làm cho họ cảm thấy mình bị áp lực khi đòi hỏi họ hầu như là những chiếc máy phân phát các dịch vụ thánh, và trên hết là quý mến họ cách chân thành. Chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn và nâng đỡ họ, và cách thế đầu tiên để làm điều này có lẽ là yêu thương họ cách đơn giản và hiền dịu. Về vấn đề này, chính trong những ngày gần đây, một cơ sở trị liệu quan trọng được khánh thành tại Bệnh viện Francesco Milli ở Acquaviva delle Fonti ở Puglia, trước sự chứng kiến của chính quyền và một cộng đoàn giáo dân. Tôi muốn nhớ, như tôi vẫn thường làm, tầm quan trọng của tình yêu đối với các linh mục, của sự nâng đỡ tinh thần và đạo đức trong sứ vụ của họ và sự cần thiết của việc hiểu được sự mong manh của họ và tha thứ cho họ trong một số khoảnh khắc của bóng tối và chán nản. Tôi đảm bảo với bạn rằng, làm cho các linh mục nghe những điều tốt, ví dụ, một lời khen về bài giảng của họ hoặc kết quả tốt của một số buổi cử hành đặc biệt như rước lễ lần đầu hoặc còn nữa về sự thành công mà trong mùa hè này có thể có với các hoạt động với thiếu niên như lễ hội Crest. Hãy làm cho các linh mục cảm thấy rằng, trong sự yếu đuối nhân loại có những người đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện, nhìn nhận sự phục vụ của họ và với sự khuyến khích để họ không bỏ cuộc trong những thử thách và khó khăn. Do đó, ngày thánh hóa các linh mục là một dịp cầu nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu nguồn mạch và là nơi nương tựa của mọi cuộc đời linh mục, đồng hành trên các bước đi của các linh mục với sức mạnh của ân sủng thiêng liêng.